máu của chúng ta trong bao tử đang làm tiêu hóa, không có đủ máu ở trên trí, trên đầu của chúng ta để minh mẫn, không những cho thính giả nhưng mà ngay cả mục sư cũng vậy. I was telling them this is not a good time for most sermons. All of our blood in our stomach, digesting food, and not enough up here. Not just for the listeners, for preachers as well. So, chúng ta cần cầu nguyện nhiều. Cảm ơn Chúa, quý vị ở đây, bởi vì quý vị thấy được rằng, nhận biết rằng cái nền tảng của xã hội chúng ta là gia đình của chúng ta. Trước khi tôi mời ông mục sư Samson lên đây, thì tôi muốn kể cho quý vị một câu chuyện nhỏ. Có thể quý vị, một số quý vị ở đây biết tôi là con của cố mục sư Nguyễn Văn Độ. Tôi nhớ hoài khi mà tôi lớn lên, có một lần trong gia đình tôi có 5 anh em, tôi là đứa con lớn nhất. Có một lần tôi nhớ ba má tôi đó có một bắt đầu ý kiến nhau ra một gì đó mà cả 5 anh em đều biết. Mà quý vị biết trong gia đình mà cha mẹ mà có sự gây gỗ thì nó có một sự căng thẳng trong gia đình. Và tôi nói tôi với 5 anh em tôi, 5 đứa con trai mà không có gì yên lặng hết, nhưng mà trong cái thời gian đó chúng tôi rất là yên lặng. Rồi một đêm nọ ba tôi nói với tôi rằng: mấy con, ngày mai ba má cần nói chuyện với mấy con. Phải thật á, sáng hôm mấy em, 5 anh em, đứa nào đứa nấy tái mặt, không nói không dám nói những cái điều mình đang suy nghĩ. Cái ngày hôm sau, ba tôi kêu 5 anh em tôi ngồi xuống, má tôi ngồi xuống. Ba má nói với chúng tôi rằng là ba má biết là trong mấy ngày hôm qua gia đình mình rất là căng thẳng. Và ba biết rằng lỗi của ba má. Nhưng mà khi mà ba má thấy cái thái độ của ba má đối với nhau ảnh hưởng đến con, thì ba má phải đứng đây trước mặt con thứ tội với con rằng ba má có lỗi. Và ba má nói rằng nhìn các bạn mấy cái mặt của con tái mét như vậy, biết rằng rõ ràng mấy con sợ buổi nào cái khuôn mặt gia đình này, phải không? Đứa nào nấy cũng gật đầu. Cái ba má nói là không, mấy con cứ đừng có lo, tại vì tất cả ba má yêu mến nhau và kính sợ Chúa, thì nếu mà phật lòng với nhau đi nữa đó thì ba má không bao giờ đi đến cái chuyện mà chia tay đâu. Ba má tôi vừa nói xong, anh em thở cái phào. Tại vì thật sự mỗi đứa trong gia đình là hồi đó khoan má không biết là nghĩ sao. Nhưng mà cảm tạ Chúa, ba má tôi nói rằng ba má có lỗi là tại vì ba má phật lòng, nhưng mà để ảnh hưởng đến con cái. Và tôi ý nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây là cha mẹ, là những người trong gia đình có con cái. Hôn nhân của chúng ta không ảnh hưởng đến cho mình không, nhưng mà đến con cái của chúng ta nữa. Tôi mới là làm cha cách đây 5 năm, nhưng mà tôi biết rõ cái điều này. Con cái của chúng ta cần, cái điều mà chúng ta cần nhất á, nó cần biết rằng cha mẹ chúng nó không phải yêu chúng nó thôi, nhưng mà phải yêu nhau để cho có một mái ấm, cho chúng nó có thể thấy được thoải mái và confident trong gia đình. Và tôi biết đó là lý do mà quý vị ở đây, để có thể làm sao để chúng ta sống như đời sống hạnh phúc. Hôn nhân không những cho mình không, nhưng mà cho con cái, cho thế hệ sau của mình nữa. Xin quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi mục sư Samson lên đây để chia sẻ lời của Chúa. Lạy Cha, xin chúng con một lần nữa, chúng con cảm tạ Chúa vì thời giờ này. Chúa, chúng con biết giờ này rất là khó cho chính người chia sẻ cũng như những người thu thập. Chúng con đã cả hội đồng mệt mỏi rồi, bữa nay ăn xong rồi, còn giờ này là rất buồn ngủ. Nhưng mà xin Ngài, chính thánh linh Ngài đến để làm chúng con tỉnh thức, kẻ nói cũng như kẻ nghe, để chúng con nghe được những điều mà Chúa phán chúng con, bí quyết trong hôn nhân và gia đình chúng con, để chúng con sống đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con giao mục sư Samson trong cánh tay của Chúa, chúng con giao chúng con trong cánh tay của năng của Ngài, để Ngài làm việc vận hành trong đời sống của con y như Ngài muốn. Chúng con cảm tạ Ngài. Một lần nữa chúng con dâng thời giờ này lên cho Cha, và chúng con cầu nguyện Jesus Christ. Amen. Rồi, thánh cùng ngồi. Pastor Samson, you're on. I just told them the story about my mother and father. Once I had a fight, and we were very, my brothers and I were very scared.
Yeah.
Especially when my dad said we need to have to talk. So when he told us that we're not getting divorced, we were so relieved. And one of the lessons my dad told me was our fault. It's our fault. Sometimes we'll disagree. Sometimes we'll fight. But it should not affect our children. Be assured that we love God and we love you. We will never go there. But
I apologize for letting you think that we could go there. Mm-hmm. So we're all here because we are concerned not only for our own marriage, yes. but how it reflects on our children our as well. Children. So that's why we're here. Mm. So, man of God, Amen. Speak God through you.
Amen. That is the real truth. Amen.
Đó là một cái chân lý đúng đó quý vị ơi.
You know, I'm so blessed that I could just talk or just some kind of a, you know, input into your relationship, in your marriage life.
Cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi có cơ hội đến đây để đóng góp một phần nào đó trong cái đời sống hôn nhân của quý vị ở đây.
You know, sometimes people think marriage is something that is happens. We, you know, that is how life is, and that's how we do.
Có nhiều khi chúng ta nghĩ đời sống hạnh phúc gia đình hay là tự nhiên nó xảy ra, tại vì cái chuyện nó đương nhiên mà nó phải xảy ra mà thôi.
You know, you are born and you go to school, you grow up and you find a wife or a husband, get married and have a baby, and then it goes on like a cycle.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sinh ra, lớn lên, đi học rồi thành đạt rồi lấy vợ, lấy chồng rồi có con rồi đương nhiên những cái chuyện đó nó phải xảy ra như vậy, vì dường như đó là một cái chuyện tự nhiên của loài người.
So if you think like that, there's no excitement.
Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi đó, thì không có gì lý thú hết trong cái hôn nhân của mình.
There's no real joy.
Không có sự vui mừng nào hết trong cái hôn nhân của mình.
You know, I want to tell you first of all, marriage is God Himself instituted it.
Chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng cái hôn nhân á là một cái câu cớ mà chính Chúa đã hiến lập.
That is God's ultimate plan.
Đó là cái mục đích tối hậu của Chúa trong đời sống của mình.
Actually bringing two people together.
Ngài đem hai người trở thành một.
Two different people.
Hai người khác nhau.
I mean totally different people.
Hoàn toàn khác nhau.
Man and a woman.
Một người đàn ông, một người đàn bà.
You know, so that's, you need to know that.
Quý vị phải hiểu điều đó nha.
The reason he bringing us together.
Cái lý do mà ngày đêm chúng ta kết đặt ra với nhau đó.
Because originally we were together.
Như quý vị biết là thời xưa thì chúng ta ở chung với nhau.
And God separated.
Mà ngài đã phân rẽ.
Because remember, God took the rib from Adam and he made a woman.
Nhớ không? Ngài lấy cái xương sườn của Adam và làm thành một người đàn bà.
Because the Bible says God saw it's not good for man to be alone.
Vì Kinh Thánh nói rằng không, người đàn ông ở một mình không tốt.
God made a woman.
Như vậy ngài đã thiết lập được người đàn bà.
And the Bible says,
và Kinh Thánh nói rằng
he made a woman to be a help.
Ngài đã làm người đàn bà để một người trợ giúp.
You know, man can do only certain things.
Người đàn ông chỉ làm một số vấn đề mà thôi.
And man need a faithful, devoted, committed helper.
Người đàn ông cần một người đàn bà trung thủy, trung tín để mà kề vai với nhau để làm việc chung với ông.
Where the man can not only love, of course we love, but also can trust.
Người đàn ông có người mà họ có thể yêu được, nhưng mà không thể yêu không, nhưng mà tin tưởng, tin cậy nữa.
You know, the world we are living in, the time we are living in.
Cái thế giới mà cái thời đại mà chúng ta đang sống bây giờ đó.
Husband and wife, they don't trust each other.
Dường như có vợ chồng sống chung với nhau mà chẳng tin tưởng nhau.
They have separate accounts.
Họ có những cái công trong nhà băng khác nhau.
They do. He doesn't know what he's doing. She doesn't know. I mean, do you know what I mean?
Ông không biết bà làm gì, bà cũng không biết bà làm gì nữa.
There's no trust anymore in the marriage.
Vì như không có một sự tin tưởng nào ở trong cái hôn nhân nữa.
And also the marriage today, people are coming in not only the marriage contract, but they also additionally they make a contract. If something happened, you go with what you came in, and I go with what I came in.
Đến nỗi mà bây giờ trước khi ký giấy hôn thú đó, thì ký một cái giấy đó. Nó là ok, khi mà mình tan chia tay đó thì cái điều gì mà tôi đem vô trong cái đám cưới tôi xách lấy đi, còn cái gì mà bà đem thì bà lấy đi.
See, if there's no trust in a marriage,
nếu mà không có một sự tin tưởng trong hôn nhân,
it's a miserable marriage.
Đó là một cái hôn nhân khốn nạn.
I would say it's close to probably like more like a hell on earth.
Nó dường như giống như là địa ngục trên đất gì quý vị ơi.
You know, so you need to know the one place each of us, husband and wife, can feel safe is home.
Có một cái chỗ mà người chồng hoặc người vợ phải thấy được an toàn đó là trong gia đình của mình.
They can just be themselves. There's no any facade.
Họ về đó là họ phải là cái người thật được rồi. Họ không cần phải mặc một cái mặt nạ nào hay là họ không cần phải giả bộ gì hết.
You know, so that is what we need to do. That is, you know, if in case if you are struggling with any of, you know, in your relationship in any area that you're really holding some suspicious.
Nếu mà quý vị có một cái vấn đề gì đó trong cái mối liên hệ của quý vị đó, thì một trong những cái nguyên cớ là quý vị nghi ngờ, có sự bất tin cái đối tượng của mình.
You know, you need to work on the thing that loving, of course, you know, that you all know that is we need to love one another.
Tất cả chúng ta biết là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.
And I know that love is unconditional.
Chúng ta phải biết rằng yêu thương là vô điều kiện.
And love is also honors each other, one another.
Và yêu thương cũng có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng, kính trọng lẫn nhau.
You know, the Bible says a woman is a weaker vessel.
Kinh Thánh nói rằng người bà người phái nữ là phái yếu.
You know, weaker vessel is not, you know, she's weak, you know, whether physically or, you know, emotionally.
Cái phái yếu này không có nghĩa là họ yếu trong phần tinh thần hoặc là trong phần thể lực.
You know, Bible talks about the reason is, you know, women need men.
Cái lý do là người ta nói rằng người đàn bà cần người đàn ông.
Not because they have a man. Man gives certain security to a woman, to a wife. I'm not any woman, but your wife.
Nhưng mà người chồng á sẽ cho người vợ mình thấy một cái nơi nương tựa, một cái sự an toàn.
You know, and so you are there for your wife.
Như vậy chúng ta là như đàn ông, chúng ta phải có sự hiện diện chúng ta cho người vợ của mình.
And your wife is there for you.
Và người vợ của mình phải có ở đó cho chính mình nữa.
You are giving a certain security.
Quý vị nhận được một sự an toàn.
And she gives you a help, a support.
Và người phái nữ sẽ cho chúng ta sự hậu thuẫn và sự giúp đỡ.
In a very often you see.
Và nhưng mà chúng ta sẽ thấy nhiều lần như vậy.
Opposite attracts.
Quý vị thấy những cái gì mà khác nhau á, thì nó thu hút nhau.
You know, weaker people are attracted to stronger people.
Những người mà yếu á, thì là thích những người mạnh.
And stronger people are attracted to, you know, more softer or what do you say, you know, weaker, not weaker, but you know what I mean?
Yeah, gentle.
Những người mà phải mạnh á, thì thường thích những người mà không phải là yếu ớt, nhưng mà những người cần những người mạnh.
You know, actually, this is the, you know, chemistry of the marriage.
Đây là hóa học của một cái cuộc hôn nhân.
And this marriage, very often, very blessed marriage. I mean, when it's, of course, it's in God.
Yeah, và khi mà có cái sự hóa học này trong cái hôn nhân á, và nhất là nhiên là trong Chúa đó, thì sẽ được ơn phước của Ngài.
Because they complement one another and they support one another.
Bởi vì họ che đỡ lấy nhau và họ hàn gắn với nhau để mà đáp ứng những cái nhu cầu của nhau.
When they are weak in something, they become the strong.
Và nếu mà người này yếu với cái chỗ này thì người khác sẽ mạnh trong cái khía cạnh đó.
And when you know someone is down, they can lift them up.
Và khi mà người nào mà đang bị chuông lòng thì cái người kia sẽ người làm cho nó ta vững lòng lên.
If someone one partner is cold, another partner can warm them up.
Và nếu một người mà đang nguội lạnh thì cái người kia sẽ làm cho họ nóng lên lại.
You know, for example, you know, sometimes a husband comes home, maybe a bad day at work.
Có thể thí dụ như là một người chồng đi làm về ngày hôm đó mệt mỏi và thấy cái bữa rất vất vả trong việc làm.
You know, very often when man is upset, he's quiet. I mean, you know, I don't know me.
Thường thường người đàn ông mà có gì phật lòng là thường là yên lặng, im lặng.
You know what the real wife does?
You know, một người vợ thật thì sẽ làm điều này.
She's not pulled back away. Oh, he's upset. He has a bad day, so I'm going to stay away from him.
Một người vợ mà có sự nhạy cảm đó thì ông chồng tôi đang giận, đang có sự bực mình, thôi bây giờ mình lánh xa chút.
You know, usually a woman who's there and comes and, you know, and doesn't say a word.
Và có những người vợ mà nhạy cảm thì đến không nói một lời.
You know, and she, just there because, do you know what I mean? He has a bad day, but she comes there and kind of he's cold.
Ông ta đã có một ngày mệt mỏi rồi thì thấy rằng có vẻ có lạnh lùng thì đến bà ta đến.
And warms him up.
And just kind of
and what happened? He was upset. He had a bad day, but just that approach of the soft touch of his wife, it kind of gives him a comfort, a strength.
Nhưng mà khi một người chồng nó ở ngoài mà mệt mỏi thế nào nữa, khi người vợ đến trong một cái thái độ âu yếm, thái độ lo âu như vậy, thì nhiên ông ta được mát lòng và được sự cái những một sự an toàn ở trong chính mình.
See, I'm not going to talk about some basic thing what we do. We are married, we are living under one roof, we're going to have babies, send them to school, and take care of the responsibility.
Tôi không đến đây chỉ nói cho quý vị là bỏ vào chúng ta sẽ lập gia đình rồi có con có cái rồi cho nó một mái ấm rồi cho nó lớn lên đi học, không phải như vậy bỏ ngoài mà thôi.
Which you already doing it anyway.
Quý vị đã biết cái điều đó đương nhiên rồi.
But sometimes, you know, we can make it our marriage more exciting.
Nhưng mà có những lúc chúng ta cần phải nhắc nhở rằng chúng ta phải làm sao cái hôn nhân chúng ta có vẻ có vui nhộn hơn, thích thú hơn.
And the children learn from you.
Nhưng cái điều quan trọng là con cái của quý vị đang quan sát và học hỏi từ quý vị.
You know, today people are so afraid of bad influence in the world.
Ngày hôm nay chúng ta rất là sợ con cái của chúng ta bị ảnh hưởng tệ hại của thế giới bên ngoài.
The reason very often the children are quickly influenced by the world.
Cái lý do mà con cái của chúng ta dễ thế giới bên ngoài ảnh hưởng chúng nó đó.
Because there's no good influence in the house.
Bởi vì chúng nó không có những cái ảnh hưởng tốt ở trong nhà.
There's a vacuum, there's an emptiness.
Nó có một sự khổng không rất là lớn, có một sự trống không rất lớn trong gia đình.
And they're learning from the world.
Bởi vậy nó phải học ở phía thế giới.
Very often from the TV, internet, or even in the, you know, in the regular through different friendship and so on.
And nó có thể học hỏi qua TV, qua internet hoặc là qua những cái mối liên hệ ở phía bên ngoài gia đình.
But I tell you, you can send your children to the terrible schools or bad neighborhood.
Quý vị có thể nuôi dưỡng con quý vị trong những cái hàng xóm rất là tệ hại hoặc là những cái trường dở đi nào đi nữa.
But if your marriage, if your personal relationship with one another is really strong, you are making a big impact. No world can impact your children.
Nhưng mà quý vị ơi, nếu mà cái đời sống hôn nhân của quý vị mạnh mẽ, được lành mạnh đó, thì không có một cái ảnh hưởng nào có thể quấy rầy được con cái của quý vị trong cái trường hợp đó.
So they will also have a strong relationship.
Nhưng bởi vậy chúng nó sẽ có những cái mối liên hệ mà mạnh nữa.
Just like Brother Win was saying that about his family, his parents.
Giống như là anh Nguyên vừa nói vừa kể về cha mẹ của mình.
You know, so that's what you need to do. Not, you know, husband should not treat your wife, you know, in any disrespectful way.
Như vậy, những người chồng đó không có thể nào mà nhược đãi vợ mình bằng cách không có kính trọng, kính nể vợ của mình.
You know, I don't know about India, I don't know Vietnam, but you know, in India, most of the Asian culture.
Tôi không biết người Việt Nam của quý vị sao, nhưng mà theo cái nhận xét của tôi, người Ấn Độ của chúng tôi và người Á Châu á, thường là như vậy.
A woman is more looked at as a second, you know, class citizen.
Người đất tiếc là phái nữ đó, coi như là hạng nhì, hạng nhì.
A little bit lower creatures than men.
Như thượng đế lập quý vị thấp hơn người đàn ông.
That is not at all.
Nó không đúng như vậy.
You know, God did not create that way.
Chúa không tạo chúng ta như vậy.
To God, we are equal, just as men, also women.
Trước mặt Chúa, tất chúng ta là bình đẳng, người đàn ông và người đàn bà.
So we need to treat them honorably.
Như vậy chúng ta phải ưu đãi những người phái nữ một cách kính trọng.
And respect them.
Chúng ta phải tôn trọng họ.
And receive their counsel.
Và chúng ta phải nghe lời khuyên nhủ của họ nữa chứ.
And on the same way, wives.
Và cũng một thế ấy, những người đàn bà cũng những người vợ.
You know, you should not dishonor your husband.
Quý vị đừng có làm sao mà làm sỉ nhục chồng của mình.
And you cannot compare your husband to another man.
Đừng có bao giờ so sánh người chồng của mình với một người khác.
You know, sometimes we come, look at that, you know, so and so. Look at he is doing that or he is doing that.
Quý vị đừng có bao giờ nói, oh, có anh có kìa, có cái anh đó, ông đó có kìa, hơn và bảnh nữa kìa.
You know, he's not there. He's not whoever that you are pointing your finger to.
Quý vị ơi, quý vị không phải là chỉ những người đó.
You married a husband is very unique, is God's God created him that way is very special to God.
Quý vị ơi, cái phối ngẫu của quý vị, cái người mà quý vị được chọn là đã chọn làm chồng đó là một người rất là đặc biệt cho Chúa, và Chúa đã tạo người đó đây cho quý vị.
Don't look at his weakness or his inability.
Đừng có ngó những cái khuyết điểm của họ hay là cái chuyện mà họ không làm được.
Look at his strong side and compliment him and support him, and when you do that, that what the other person may be doing something, but he can do something different, it'll make a big impact.
Quý vị ơi, khi quý vị tô đậm những cái ưu điểm của người chồng của mình, nói về những cái điểm mà người chồng mình có thể làm được và cái người đàn ông ấy không làm được, quý vị sẽ thấy một cái ảnh hưởng rất là đặc biệt cho người chồng của mình.
And you should never manipulate your husband.
Nhưng mà quý vị ơi, quý vị đừng bao giờ lái chồng của mình.
And blackmail him or hold anything back from him.
Đừng có giữ những cái quyền lợi của chồng của mình ra khỏi mình và nói rằng coi như là bắt họ phải trả một giá gì đó.
Whether you agree in a lot of things or disagree, but your consistent support for him always the same.
Nhưng quý vị có thể bất đồng ý kiến với người chồng của mình, nhưng mà khi mà chúng ta hậu thuẫn của chồng của mình, cái sự giúp đỡ chồng của mình phải luôn luôn giống nhau.
Because the true love, the agape, God kind of love, because our love for our spouse is not like the filial love.
Quý vị ơi, thế là cái agape love mà từ agape mà chúng ta phải có với người chồng của mình nó khác hơn là cái filial love, cái tình yêu thương filial trong trong mà được đề cập ra.
Remember we were talking, you know, in the conference carnal and spiritual.
Cái chỗ này trong hội đồng này chúng ta nói về xác thịt và thuộc linh.
See, carnal love, that means kind of a filial love. It goes with our emotion. It's connected. It's always up and down.
Nói về xác thịt, nói về cái tình yêu về thể xác của mình đó, thì có những lúc nó thăng, nó trầm, nó lên, nó xuống.
You know, we always one day up, one other day down.
Chúng ta có thể có cái ngày này lên, cái ngày kia xuống.
We almost like we sell ourselves for certain payback.
Dường như chúng ta đang dự trữ cho chúng ta một cái ngày nào đó để chúng ta có sẵn sàng để trả đũa.
Do you getting what my message?
Quý vị có hiểu cái điều mà tôi đang muốn diễn tả đây không?
That should not be the marriage.
Nhưng mà cái hôn nhân của chúng ta không phải là mẫu mực như vậy.
Because you are not for sale.
Bởi vì quý vị ơi, quý vị không phải là được bán rẻ.
You know, you are there as a life partner.
Quý vị ơi, quý vị ở đó là một cái bạn đời của người đó.
Amen. And you are love your husband the same way husband loves his wife. Your husband have to love his wife.
Chúng ta quý vị yêu thương chồng mình như là chồng mình yêu thương mình vậy.
And your love is unconditional.
Nhưng mà cái tình yêu của mình phải vô điều kiện.
Whether your husband gives anything on a Valentine's Day or not.
Hoặc là quý vị mặc dù là chồng mình có tặng mình cái quà gì trong cái ngày lễ tình nhân hoặc là không.
Whether your wife remembers your birthday or not.
Hoặc là vợ mình có nhớ cái ngày sinh nhật của mình hay không.
I know it may be you can quickly can get offended or upset. Look at that, she didn't even know my birthday.
Có chúng ta thì dễ dàng vậy mà tức bà xã gì mà quên sinh nhật của tôi mà quên mất rồi.
She just said, oh, I thought your birthday is tomorrow.
Oh, xin lỗi anh tưởng ngày sinh nhật ngày mai mà.
And you may be wife says, look at it, you know, he didn't give me nothing for my Valentine's
Day. Tới ngày Valentine's, ngày tình nhân đến mà ông chẳng mua tôi sắm cho tôi cái gì hết á.
You know, I know that is important. That is important.
Tôi biết cái điều đó không là quan trọng chứ không là không.
But your love is nothing to do with any of those things.
Nhưng mà cái tình yêu thương của chúng ta không thể căn cứ trên những cái nền tảng như vậy.
If your husband doesn't give you anything on Valentine's Day,
nếu mà chồng mình qua không có cho mình cái gì trong
ngày Valentine's, you can still go to him, honey. You know, I know that today is Valentine's Day, but it doesn't matter. We don't need to go out to eat. But I just want to let you know it's Valentine's
Day. Valentine's Day,
you know, see, the thing is, your love for one another is based strictly without any condition.
Như vậy, cái nền tảng của tình yêu thương của mình đối với nhau đó, nó phải là đặt lên một cái điều kiện là vô điều kiện.
Never bring out the mistakes.
Một cái điều mà chúng ta phải nhớ rằng đừng có bao giờ nhắc lại những cái sai lầm của phối ngẫu mình.
See, when you're upset,
khi mà chúng ta giận dữ đó,
both husband and wife,
cả vợ lẫn chồng,
we're talking and immediately you bring the past mistake.
Khi mà chúng ta cãi nhau là lập tức chúng ta nhớ cái sai lầm của ông của bà không?
See, that means you really didn't forgive.
Nhưng mà thật sự bày tỏ rằng chúng ta đâu có tha thứ đâu.
And when you bring a past mistake,
Khi mà chúng ta nêu lên những cái lỗi lầm của quá khứ,
that makes the other partner become very insecure.
Và khi mà chúng ta nhắc nhở đó, làm cho phối ngẫu của mình bất an.
So you're using the past mistake as a weapon to hit them.
Để, bởi vì chúng ta dùng những cái lỗi lầm của thuở xưa còn là như cái vũ khí để quấn nòi vậy đó.
See, when you hit them, of course they kind of cave in. Of course it's a nature. It kind of you kind of cave in.
Khi mà chúng ta bị đánh á, thì chúng ta trùn mình lại, rút lui lại.
And you feel like you're winning.
Có thể ra mình cảm thấy như vậy mình thừa thắng.
But in the end, actually you're losing.
Nhưng mà thật ra
both of you losing.
Cả hai đều thất trận.
So you should never bring your past mistake.
Như vậy chúng ta đừng có nhắc lại những lỗi xưa lầm cũ.
When you forgive,
khi mà chúng ta tha thứ,
it's been forgotten.
Thì phải chúng ta phải cũng phải quên đi nữa.
It's no more there.
Không còn nó nữa.
You know, because the Bible says,
bởi vì Kinh Thánh nói rằng,
husband,
chồng ơi,
love your wife,
yêu vợ mình,
as Christ loves the church.
Như Chúa yêu hội thánh Ngài.
And he gave himself for the church.
Và Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình cho hội thánh Ngài.
You know, of course, Paul is talking both ways. He's talking to the church, and also we could say, you know, he's talking to the man, you know, for husband and wife.
Nhưng trong khi này thì Paul dạy cho hội thánh cũng như dạy dỗ cho vợ chồng nữa.
See, Jesus never gives up on his church.
Quý vị ơi, Đức Chúa Trời, Đức chúng ta không bao giờ bó tay và nói là hỏng rồi, hội thánh chẳng làm ra gì.
He is married to the church.
Quý vị ơi, Chúa đã cưới hội thánh ngài rồi.
The church is the bride of Jesus.
Quý vị ơi, hội thánh là nàng dâu của Đức Chúa Christ của chúng ta rồi.
Hallelujah.
Hallelujah, quý vị.
So he's coming to take his bride.
Và một ngày nào đó ngài sẽ đến để rước nàng dâu của mình.
You know, he's not coming for you know to find fault in us.
Ngài không đến để vạch lá tìm sâu trong chính mình.
As you know, no church is perfect.
Quý vị ta biết không có một cái hội thánh nào hoàn toàn hết.
If you say I'm looking for a perfect church,
nếu mà quý vị nói tôi phải tìm hội thánh hoàn toàn mới được.
There's no.
No, quý vị không ra đâu.
And especially when you go into a perfect church,
khi nếu mà quý vị tìm được một cái hội thánh hoàn toàn này nữa,
it becomes an imperfect church.
Cho nó trở thành bất toàn khi quý vị tới.
So the same way, there is no perfect husband or perfect wife.
Bởi vậy cũng như vậy, không có một cái người vợ hoặc người chồng nào hoàn toàn hết.
You know, that's what I tell people. You know, I'm looking for a you know in India.
Trong nước Ấn Độ chúng tôi đó.
Because in India very much arranged marriage.
Quý vị biết là đám cưới là cha mẹ sắp đặt trước rồi.
You know, the parents choose a husband for the daughter or the wife for the son.
Cha mẹ thì thường tìm nàng dâu cho con của mình hoặc cha mẹ của con gái thì tìm chú rể cho con của mình.
You know, and they looking for a perfect one.
Và thường cha mẹ tìm cái đứa nào nàng dâu hay chú rể nào mà hoàn toàn.
And I said, you never going to find a perfect one.
Quý vị ơi, không bao giờ tìm được một cái người nào hoàn toàn hết.
You need to pray and ask God.
Chúng ta phải cần cầu nguyện và
Lord,
hỏi cầu Chúa.
Bring a husband to my daughter or a wife to my son.
Nó không phải là Chúa ơi, xin này cho con gái con có chồng hay là con trai con có vợ.
Whether they're poor.
Nhưng mà nó nghèo hay giàu.
Or they may be a different caste.
Có thể là trong một cái giai cấp khác nhau, nhất là ở bên Ấn Độ.
Because in India we there's a caste system.
Ở Ấn Độ đó cái phân biệt giai cấp nó rất là nặng.
And you know, don't look any of those things.
Mà đừng có quan trọng hóa những cái vấn đề đó.
You say this is what God gives to my son or to my daughter.
Thì chúng ta phải nói rằng, ô Chúa ơi, bất cứ những gì mà ngài đem đến cho con của con, cho con gái của con.
And you marry them.
Và nếu mà người ta đã cưới nhau rồi.
And they're going to work out the marriage, and that marriage is going to be very happy, blessed marriage.
Khi mà họ lớn lên với nhau trong cái niềm hôn nhân đó thì hôn nhân đó sẽ được phước của Chúa.
Because if you're going to keep on looking for something, and you're only going to be disappointed.
Nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta tìm một cái phối ngẫu hoàn toàn đó, thì chúng ta sẽ thất bại, chúng ta sẽ thất vọng.
And then I want remember I said not to speak about your mistakes.
Như này tôi nói đừng có nói lại những cái tật xưa lỗi cũ của người ta.
Because when you keep on talking about your mistakes.
Nếu mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại về những cái lỗi lầm của họ.
It's like a time bomb.
Như là giống như là một cái mìn nổ chậm vậy đó.
It's going to blow up one day.
Mà cái mìn đó nó sẽ nổ một ngày nào đó.
It's going to destroy probably the very thing you love to hold on. It's not only affecting the husband and wife, but the entire, the whole family, the children. And then the second thing, you should not neglect one another. You have to do everything possible to make sure that you are there for them.
Chúng ta phải cố gắng hết mình để chúng ta có đó cho phối ngẫu của mình.
Regardless of what, there's nothing is important.
Quý vị phải cho họ thấy rằng không có một điều gì quan trọng hơn.
For example, if your wife is having certain, maybe she's going through something.
Nếu mà ví dụ như là vợ của quý vị đang phải đương đầu với một cái vấn đề gì đó.
You know, it may be one of the worst Monday.
Có thể là một cái ngày thứ hai rất là buồn bã.
You cannot just keep on watching your Monday night football.
Chúng ta không thể nào mà phớt lờ mà cứ tiếp tục coi football tối thứ hai được.
So what you're doing, you're neglecting her. You're more focused on your own stuff, watching the football.
Quý vị cứ như vậy là quý vị bỏ bê cái nhu cầu của bà mà cứ lo về của mình coi football.
You know, you can say, oh, after the game is finished, I will do that thing.
Oh, cái đó không sao. Coi game xong á thì anh sẽ lo cho em.
You know, that is really you are neglecting that she is not or he is not the first place in your relationship.
Bởi vì cái đó là cho phối ngẫu mình thấy rằng họ không phải là cái ưu tiên của cái mối liên hệ của mình.
You know, you need to even have to forsake everything and you need to go after your wife or husband for whatever they need it for.
Quý vị ơi, chúng ta cái bí quyết là chúng ta phải bỏ hết tất cả mọi sự để chúng ta đáp ứng cái nhu cầu của phối ngẫu của mình.
Actually, the Bible says,
trong Kinh Thánh nói rằng,
you need to forsaking all.
Chúng ta phải khước từ tất cả mọi sự.
You need to cleave to your wife or your husband.
Chúng ta phải dính líu đến người chồng hoặc là người vợ của mình.
That means forsaking. That is forsaking all, everything, TV, your hobby.
Có nghĩa khi mà chúng ta khước bỏ mọi thứ, tức là TV hoặc là những cái sở thích của mình nữa.
You never ever give a place of neglecting each other.
Chúng ta không thể nào để cái sự bỏ bê phối ngẫu của mình nó nằm ở trong cái hôn nhân của mình được.
You know, it says in Mark chapter 8 verse 36.
Trong Mark đoạn 8 câu 36 nói rằng,
okay, it says, and I don't want to quote a lot of scripture, but it says, how do you benefit if you gain the whole world and lose your own soul?
Người ta nói rằng làm sao nó ích lợi gì chúng ta khi mà chúng ta có được hết thế gian nhưng mà chúng ta bỏ bê đến linh hồn của mình.
You know, what does it benefit if you're working two jobs or overtime making a lot of money?
Cái quan trọng gì nếu mà chúng ta làm hai việc làm hay làm overtime có nhiều tiền lắm?
Because you say there's an opportunity for you. If you work 2-4 hours extra, you get a double pay. And you say, oh, if I get the thing, maybe I can afford something different.
Chúng ta có thể bào chữa được. Oh, nếu mà tôi làm overtime 4 tiếng, tôi sẽ là được lãnh gấp đôi và tôi có thể mua sắm những cái gì nhu cầu cho gia đình.
And you're so much interested in building a bigger house and driving a better car.
Chúng ta muốn theo đuổi một cái tòa nhà lớn hơn, mạnh hơn hoặc là một chiếc xe mới hơn, tốt hơn.
And to show yourself off and say, look at me, what I have done.
Để chúng ta có thể hãnh diện và khoe mình, coi kìa, tôi đã thành đạt rồi đó.
And if you lose your marriage.
Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh bỏ cái hôn nhân của chúng ta.
What is the profit?
Thì cái ích lợi nó nằm ở chỗ nào?
The profit is nothing.
Nó không có lợi gì.
Because
cả.
Now.
Nhưng bây giờ đó.
Your children are living at the step.
Bởi vì con cái của mình thì nó sống trong cái bờ thềm.
And you can only see your children on certain days.
Và chúng ta chỉ gặp được con cái của chúng ta trong những cái ngày nào đó mà thôi.
I mean, that doesn't sound really good.
Cái chuyện nó không có gì hay ho hết.
You know why?
Quý vị biết tại sao không?
Because you're neglecting it.
Bởi vì quý vị đã bỏ bê chúng nó.
What you neglect,
cái điều mà chúng ta bỏ bê,
will die,
sẽ chết.
Let me say this.
Nếu tôi muốn nhắc mạnh lần nữa.
If you neglect,
nếu mà chúng ta bỏ bê,
it will die.
Nó sẽ chết.
You know, you may plant a nice tree.
Quý vị có thể trồng một cái cây kiểng rất là đẹp.
But if you don't water it and if you don't take care of the tree will die.
Nếu mà chúng ta không có tưới, chúng ta không bón nó thì cái cây nó sẽ chết.
Anything.
Bất cứ điều gì.
So you need to cherish your marriage.
Như vậy ơi, quý vị phải cần quý mến tôn trọng hôn nhân của mình.
You need to say it to yourself.
Chúng ta cần phải tự nhủ.
To be with my husband or wife is more important than just making more money.
Ở cạnh bên cạnh chồng tôi, vợ tôi quan trọng hơn làm nhiều tiền hơn.
I would rather drive a Toyota and pay a smaller payment and driving a Mercedes Benz making a big payment so I have to work extra hours.
Tôi thà là tôi lái chiếc xe Toyota trả một số tiền ít mà không làm việc nhiều hơn là trả đi một chiếc xe Mercedes mà phải làm và trả tiền nhiều phải làm việc nhiều hơn.
Do you know what I mean? Just giving you a round.
Tôi cho quý vị những cái ví dụ để quý vị có thể cái mừng tượng được.
Why today husband and wife both working? Most in the Western world is like.
Quý vị biết là trong thế giới Tây phương chúng ta là hầu hết là chồng lẫn vợ đi làm phải không?
Because
bởi vì
we are accumulating more things than we could live without some things.
Yeah, bởi vì chúng ta chúng ta thu thập rất là nhiều hơn là chúng ta cái cần dùng chúng ta, tại vì chúng ta có những vật mà chúng ta không cần mà vẫn còn sống được.
I'm not against having things. I'm not preaching about not having things.
Tôi không nói rằng tôi không giảng đây là quý vị đừng nên có sở hữu nhiều việc, nhiều thứ.
The Bible says.
Kinh Thánh nói rằng.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự ngay cả công bình của Ngài.
And all the things will be added unto you.
Và mọi sự khác sẽ được bán cho con.
Hallelujah,
điều đó chứ.
It didn't say.
Kinh Thánh không nói rằng.
Seek ye first the king.
Hãy đi tìm kiếm vua.
It didn't say. It's a kingdom.
Nó là hãy đi tìm nước của Đức Chúa Trời.
Seek ye first the kingdom of God.
Phải đi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.
Let me say what is the kingdom is.
Như vậy cái nước Đức Chúa Trời là cái gì?
See, kingdom is consists of rules and laws.
Cái vương quốc là nó bao gồm về những cái luật lệ và những cái luật pháp của nó.
In a sense, we live in America, let me say, because we don't know what much about kingdom, because nobody here knows about kingdom.
Ở đây thì chúng ta không có nói về một cái vương quốc được, và chúng ta đang sống ở Mỹ, thì là chúng tôi ví dụ cho nước Mỹ cho quý vị.
It says, seek ye first the government of God.
Như vậy nên là chúng ta phải đi tìm kiếm chính quyền của nước Đức Chúa Trời.
And His righteousness.
Và sự ngay thẳng công bình của Ngài.
And all the things will be added unto you.
Và tất cả mọi sự khác sẽ được cộng cho con.
See the government.
Như vậy là cái chính quyền là. Yeah,
American government.
Cái chính quyền Mỹ chẳng hạn.
It's not the president.
Chứ không phải là ông tổng thống.
Government.
Nhưng mà là chính quyền.
See to live a really a successful life and prosperous life. Good life on in America, you need to follow the government laws.
Nếu mà chúng ta muốn sống một đời sống an nhàn và thịnh vượng ở Mỹ, chúng ta phải tuân theo luật pháp của chính quyền.
Because there's a law, rules and laws in this country.
Tại vì có những cái luật lệ và những cái luật pháp của nước này.
You may be coming from Vietnam.
Quý vị có thể đến từ Việt Nam.
But when you come to America,
nhưng mà khi quý vị đến Mỹ đó,
the Vietnam law, the government law does not. No value to this government.
Cái luật pháp của Việt Nam nó không có ăn nhầm gì ở cái chính quyền ở đây hết.
You cannot do like you do it in Vietnam here.
Chúng ta không thể làm những cái điều chúng ta làm ở Việt Nam thời xưa ở đây.
I know that you are already here, but let me tell you, India.
Ví dụ như tôi cho quý vị như ở Ấn Độ chẳng hạn.
You know, I cannot come to America and live like in India.
Tôi không thể nào tới Mỹ để mà sống như tôi đang ở Ấn Độ.
In India, we run a red light.
Ở Ấn Độ thì chúng tôi nếu mà vượt đèn đỏ.
And in America, you cannot run a red light.
Ở đây chúng ta không vượt đèn đỏ được.
In India, a red light is just a red light.
Ở Việt Nam, Ấn Độ là đèn đỏ mà kệ.
But if I run a red light, probably police going to if he sees me, catch me, or there's a camera, they're going to get a picture.
Nếu mà ở Mỹ đây, nếu mà tôi vượt đèn đỏ thì có cảnh sát nó bắt tôi hoặc là chụp cái hình là tôi bị phạt.
Or I might even cause a very big disaster, or you know, even a life-threatening situation.
Hoặc là tôi có thể gây một cái tai nạn, gây được tổn thương tính mạng chẳng hạn.
You know why? Because I'm not following the law and the rules of this country.
Bởi vì tôi không có tuân theo cái luật lệ của nước này.
So if I don't, what happened? I might be fined, or I might be put in jail, or whatever.
Nhưng khi mà tôi bất tuân luật pháp thì tôi có thể bị phạt hoặc tôi ngay cả bị bỏ tù cũng có.
So I'm not anymore really prosperous in this country because I'm violating the laws.
Như vậy thì tôi không thể nào mà được thịnh vượng nếu mà tôi phạm luật của nước này.
Because I don't know the law of the United States.
Nếu mà tôi đâu có biết luật của nước Mỹ chẳng hạn.
If I violate, you know what they're going to do? Well, more and more, they probably will put me in a jail.
Nếu mà tôi tiếp tục làm những cái điều này thì họ sẽ bỏ tôi trong tù.
I'm in a country, but I'm in a jail.
Tôi ở trong cái nước này nhưng mà tôi ở trong tù.
Why?
Tại sao?
Because I don't know the law.
Bởi vì tôi không biết luật của họ.
Or maybe I know, but I don't want to keep the law.
Nhưng mà tôi biết nhưng mà tôi bắt tôi mặc kệ.
The same way.
Cũng một thế ấy.
See, in this prosperous country.
Trong cái nước thịnh vượng này á.
There's people come with nothing.
Có người họ đến đây với con số không.
I have a friend in New York.
Tôi có một người bạn ở New York.
He's Italian. He came to America.
Ông là một người Ý, họ tới Mỹ đây.
35 years ago.
Cách đây 35 năm.
With nothing, zero.
Ông tới đây là một số không, không có gì hết.
And he didn't speak one word English.
Không nói một chữ tiếng Anh.
All he could do in New York.
Cái điều duy nhất ông có thể làm ở New York á.
To clean windows.
Là ông tới rửa những cái cửa sổ.
I mean, windows you don't need to speak English or you don't need to have any diploma.
Nếu mà chúng ta rửa cửa sổ thì chẳng cần nói tiếng Anh rồi cũng chẳng cần bằng cấp gì hết.
But so he was cleaning the windows.
Nhưng như vậy ông ta chỉ rửa cửa sổ mà thôi.
But he has a good principle.
Nhưng mà ông có một cái bí quyết rất là tốt.
You know, he came from Italy as a Catholic.
Nhưng mà ông ta đến từ Ý là một người Công giáo tốt.
But somebody ministered to him in New York and he became a believer.
Nhưng mà sau khi được làm chứng thì ông trở thành một người tín đồ thật của Chúa.
And you know, of course, he followed the God's principle.
Nhưng mà ông đã theo những cái định luật của Chúa.
And he was doing the very best cleaning the people's window.
Như vậy ông ta khi mà ông ta làm cho sạch cái cửa qua thì họ làm rất là sạch cho người ta.
And he kept the law.
Và ông ta tuân theo.
He never broke the law.
Ông ta không có phạm pháp.
See, even though he was poor, I mean, he was pretty much like a homeless.
Có nên là khi mà ông mới qua không có tiền, dường như là ông qua bất động là không chỗ ở vậy đó.
He never broke the law of the American, I mean the government. He never did anything.
Nhưng mà ông ta không có làm gì để gọi là phạm pháp hết.
He worked hard.
Ông ta cần cù làm việc.
Made money.
Ông ta bắt đầu có tiền.
Paid his tax.
Ông ta trả tiền thuế.
Paid his rent.
Ông ta trả tiền cho thuế.
I mean, he did his part.
Ông ta làm trọn bổn phận của mình.
Now,
bây giờ đó,
he owns a business.
Bây giờ ông ta một cái coi là chủ một công ty.
More than 200 employees.
Có 200 nhân công.
His company is cleaning all the skyscraper. I mean, all the huge buildings in New York.
Và bây giờ ông là cái công ty của ông là không những cửa sổ nhưng mà cửa sổ những cái tòa nhà chọc trời ở nước.
Now he's sitting in the office.
Bây giờ ông đang ngồi trong văn phòng của mình.
3 or 4 secretaries.
Có 3-4 thư ký.
And do you understand what I'm saying?
Có người hiểu tôi nói gì đâu?
See, he kept the law of the government.
Ông ta tuân theo luật lệ của nước này.
He didn't come there and live like Italian here, like a mafia.
Ông ta không sống như là người Ý hoặc là cái người băng đảng của Ý.
He observed the law of the land.
Ông ta tuân theo luật lệ của nước này.
And he became prosperous.
Và ông ta trở thành thịnh vượng.
It's the same way.
Đó cũng như vậy.
In the kingdom of God.
Trong nước Đức Chúa Trời.
We are in God's kingdom.
Chúng ta đang ở trong vương quốc của Ngài.
And to live in God's kingdom.
Nếu mà chúng ta sống trong vương quốc của Ngài.
Successfully and prosperously.
Một cách thịnh vượng và thành công.
We need to seek first the government of God.
Vậy chúng ta phải tìm kiếm chính quyền của nước Ngài.
There is a law of God.
Đây có những cái định luật của Chúa đây.
God's laws are here.
Định luật của Chúa ở đây.
You need to observe to do them.
Chúng ta phải cố gắng tuân theo.
If you don't observe to do the law,
nhưng mà chúng ta không có tuân theo,
nothing is going to be added to you. Actually, you're going to be losing it.
Không những là chúng ta không có gì được cho thêm chúng ta, nhưng mà chúng ta còn hụt mất thêm nữa.
Because when you do the word of God, you will prosper.
Bởi vì khi chúng ta làm tuân theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được thịnh vượng.
That's what you need to know. What is in the word? What is God's law says?
Bởi vậy chúng ta phải coi thử lời của Đức Chúa Trời nói gì.
You know, the same as the marriage.
Như vậy trong hôn nhân chúng ta cũng vậy.
For you to have a happy marriage.
Nếu chúng ta muốn có một cái hạnh phúc hôn nhân.
A blessed marriage.
Một hạnh phúc được ơn phước của Ngài.
You don't just follow the routine like a cat and dog kind of a thing, but you are a person. You need to follow the word of God.
Chứ chúng ta phải cấu xé nhau như mèo với chó, nhưng mà chúng ta phải tuân theo lời của Đức Chúa Trời.
You know, sometimes the reason I'm saying this, sometimes we are coming to good people.
Nhưng mà có nhiều khi chúng ta đi đến những người tốt chứ.
We forget it.
Nhưng mà chúng ta quên cái điều này.
That's what we need to always keep God's word in front of us.
Chúng ta phải luôn luôn giữ lời của Đức Chúa Trời trước mặt chúng ta.
Love your wife.
Yêu mến vợ mình.
Husband, wives, honor your husband.
Vợ cho vợ ơi, hãy tôn trọng, tôn kính như chồng mình.
And that way you will not neglect one another.
Và chúng ta không như vậy thì chúng ta không sẽ bỏ bê nhau.
If you know because when you neglect one another.
Bởi vì khi chúng ta bỏ bê nhau,
you're going to see children will neglect you when they're grown up.
Và quý vị sẽ thấy rằng con cái của chúng ta sẽ bỏ bê chúng ta khi chúng ta lớn lên.
And they will live a neglecting life.
Và cho họ cái đời sống của nó cũng sẽ phản ánh sự bỏ bê của mình nữa.
The one of the thing is people neglect because they are selfish.
Cái lý do mà chúng ta bỏ bê nhu cầu của các vì chúng ta ích kỷ.
If you're married, you cannot be selfish because you're no more you, we.
Quý vị ơi, quý vị cưới rồi đó, không thể nào ích kỷ nữa vì không có của tôi nữa mà chúng ta.
You are a team.
Quý vị trở thành một đội rồi.
When you work together,
khi chúng ta làm việc chung với nhau,
you're going to win.
Chúng ta sẽ đắc thắng.
Hallelujah.
Hallelujah, quý vị.
And never let your son never go to bed with bad feeling to one another.
Đừng có bao giờ đi ngủ mà có những sự hằn học với nhau.
You know, make sure you pray together.
Phải quý vị ơi, phải nhất quyết cầu nguyện chung với nhau.
You know, even if you don't have time to kneel down, but you can still lying in bed holding your arms together and say, Father, I thank you for this wonderful day. Give us a good sleep, good rest. We love you and we love one another in Jesus' name.
Có thể quý vị không có thể thì giờ mà quỳ xuống trước mà chỗ giường của mình, nhưng mà cầm tay nhau và nói, Chúa ơi, cảm ơn Chúa ngày hôm nay, cảm ơn Chúa cho con ngày hôm nay được bình an, cảm ơn Chúa cho con có sự ngủ ngon giấc, và cảm ơn Chúa vì cái người phố ngõ mà con đang cầm tay đây tối hôm nay.
Because this is very true. When you are really sleeping, your heart is right with one another in the whole family atmosphere.
Nếu mà khi mà cái này một cái định luật thật nữa quý vị, khi mà chúng ta ngủ và chúng ta cái lòng của chúng ta an bình với nhau, cả nhà đều yên tĩnh á.
When you wake up next day, blessing is waiting for you.
Khi chúng ta thức dậy đó thì nguồn phước đang chờ đợi chúng ta.
Actually, if you go to bed with the bad feeling, you have an anger or some kind of a thing between one another, the next day is going to be so hard.
Nếu mà quý vị đi ngủ mà có sự phận lòng gì giằng co với nhau đến ngày hôm sau đó, khi quý vị thức dậy đó, nó rất là khó.
You need to really, you're going to wore yourself out by the time you fix the problem.
Quý vị sẽ mệt lòng, sẽ chán bỏ trước khi quý vị có thể giải quyết được vấn đề.
Quick to forgive.
Quý vị phải nhanh để tha thứ.
Quick to say sorry.
Nhanh để nói ai xin lỗi nhau. No,
we all get upset.
Ai cũng có thể bị
phát lòng. We say things that we don't want to say.
Có nhiều lúc chúng ta lỡ lời nói những cái điều mà chúng ta không muốn nói.
But after that, I know that you're going to cool down, calm down.
Nhưng mà sau khi mà thời gian qua thì chúng ta sẽ vơi đi sự giận dữ và chúng ta
come back and say I'm sorry.
Chúng ta phải trở lại và xin lỗi
I'm
với
sorry,
nhau.
Annie, for what I said, I should not have said that.
Xin lỗi mình, tôi lỡ lời, lại không tôi không nói cái lời đó ra được.
You know, when you do that,
khi mà chúng ta làm điều đó,
you are allowing the ministering spirit, the Holy Spirit, in work in behalf of you.
Như vậy đó, khi mà chúng ta làm điều đó, chúng ta cho phép Đức Thánh Linh làm việc giải hòa thay chúng ta.
There is a health and healing in the atmosphere.
Nhưng mà có một sự an bình, duyệt lành trong bầu trời không khí khi chúng ta làm việc.
You can create a good atmosphere in your home where even the sickness and disease and problem can never penetrate.
Quý vị ơi, quý vị có thể tạo nên một bầu trời không khí lành mạnh trong gia đình quý vị đến nỗi mà bệnh tật không có thể đến xỉa vào.
This is one day Pastor John Osteen, he's a pastor of in Houston, Texas. He passed away now.
Ông John Osteen là một mục sư nổi tiếng ở Houston. Ông ta đã qua đời rồi.
You know, he was my spiritual father.
Ông ta là người cha thuộc linh của tôi.
No, he said one, he told a story.
Ông ta kể một câu chuyện như vậy.
you know, one day,
một ngày nọ,
devils and demons were walking in the street.
Ma quỷ và những tay sai của nó đang đi trong một thành phố.
See, devil, just like God is thinking about you good, devil is also thinking about you, but he's only thinking about you evil.
Nhưng mà như Đức Chúa Trời đang nghĩ những cái điều thiện cho chúng ta, thì ma quỷ đó nó cũng suy nghĩ, nhưng mà nó suy nghĩ về cái điều ác độc đến cho chúng ta.
He's waiting for you to open little crack in your relationship. Little way.
Nó đang mong đợi để chúng ta mở ra trong đời sống của chúng ta.
And he's ready to just come in.
Để nó nhào vô.
That's what the Bible says.
Đó là cái lý do mà Kinh Thánh nói rằng,
give no place to the devil.
Thì không có một chỗ hở nào để ma quỷ xâm lăng được.
You know, the devil, you know, it's more like it was making a story out of it.
Ông ta nào kể một cái câu chuyện ngụ ngôn này.
The devil was sending, okay, you strive, go to this house.
Cái sự bất bình đi vô trong cái nhà này đi.
And little strife demon, you know, strife demon. Okay, I'll go and make a strife there.
Cái con quỷ mà quấy phá này, nó okay, tôi tới đây.
And the devil said to now, you little demon, divorce demon, go there and make a divorce in this house.
Cái con quỷ ly dị đi vô trong cái nhà này để có cây sự ly dị ở đây đi.
Do you know this is a spirit?
Quý vị, đây là những cái tà linh.
All of the things that we are dealing is a spirit.
Quý vị, tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đương đầu hết cả là nó trong cái thế giới thuộc linh.
Sickness is a spirit.
Quý vị ơi, cái bệnh tật cũng là một cái
divorce
linh.
Is a spirit.
Cái ly dị cũng là một cái linh.
Murder is a spirit.
Cái giết người cũng là một cái linh.
Stealing is a spirit. Lying is it's all the spirit.
Ăn cắp, trộm cướp, giết người là một cái linh.
See, if someone was murdering,
nếu một người nào đó đang giết,
it is not the person who really murdered.
Cái người mà giết đó không phải là thủ phạm.
The spirit behind the person.
Nhưng mà có một cái linh phía sau người đó.
You understand what I'm saying?
Quý vị hiểu tôi nói gì không?
See, for example, terrorism is a spirit.
Quý vị biết cái khủng bố là có một cái linh khủng bố phía sau đó.
You know, when the American thought when they capture Osama bin Laden and kill him, terrorism will be end.
Người ta tưởng là khi mà chính phủ Mỹ nghĩ là khi mà bắt được Osama bin Laden, giết ông đi thì khủng hoảng sẽ không xảy nữa.
Pretty much, he was the target because he is the number one wanted. If we can catch him, and you know, will be the end of terrorism.
Hồi đó khi mà chính phủ Mỹ, bây giờ ông đó là số một đó, nếu mà mình giết được ông là coi như là không còn khủng hoảng nữa.
See, Osama bin Laden is not a terrorist.
Quý vị ơi, ông Osama bin Laden không phải là một kẻ khủng hoảng.
It's just like you and me.
Ông ta cũng y hệt như tôi và quý vị.
But there's a spirit behind him.
Nhưng mà có một cái linh ở phía sau ông.
Which he opened himself for that.
Nhưng mà ông đã mở lòng mình để linh nó ngự vào.
I know you're looking at me strange.
Tôi nghĩ mà quý vị đang ngó tôi có vẻ hơi kỳ đó nghe.
You know. Are you talking about I'm just like Osama bin Laden?
Quý vị nói tôi giống như Osama bin Laden hả?
No, I'm talking about person.
Nhưng tôi nói là chúng ta là một con người.
You know, person.
Những cái con người.
You are a person. He is a person.
Ông ta, quý vị là con người. Ông cũng là con người.
See, there's a spirit behind the person.
Nhưng mà có một cái linh phía sau người đó.
We need to deal with that more than the person.
Chúng ta phải đương đầu với cái người với cái linh đó hơn là với người đó.
And we have the authority to deal with that spirit behind him.
Nhưng mà chúng ta có cái thẩm quyền để đương đầu với cái linh phía sau ông ta.
Okay, so they got him and they killed him. You know that he died.
Quý vị biết là chính phủ Mỹ đã bắt được ông, đã bắt được ông, giết ông và ông ta đã bị chết.
Did the terrorism end?
Nhưng mà hết cha khủng bố.
Actually, today looks like it's more in a terrorism than ever was.
Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại thì dường như bây giờ có nhiều khủng bố, có nhiều sự kiện khủng bố hơn là hồi trước nữa.
American government spends millions every day to fight the terrorism.
Quý vị ơi, chính phủ Mỹ phải tốn cả hàng triệu đô la mỗi ngày để chống lại khủng bố.
You cannot fight with money.
Chúng ta không thể đánh lại
nó
với
tiền. You cannot fight with weapons.
Không thể đánh nó với vũ khí.
You cannot fight with any kind of diplomacy.
Không thể ngoại giao được.
You can sit and talk and talk. You know they're talking and talking. Did they go anywhere?
Quý vị, họ ngồi đó họ mà bàn giao, đàm luận rồi mà nó có kết quả gì không?
Nowhere.
Không đi đâu đấy.
You know why? Because there's a spirit.
Vì sao đó có cái linh.
We need to deal with the spirit. We need to deal with the root problem.
Chúng ta phải đương đầu với cái cội rễ của nan đề.
So the devil will send the spirit in your home when there's an opening.
Như vậy ma quỷ nó sẽ sai những quỷ của nó đến khi mà có một cái kẻ hở.
And the devil was walking with all the little demons.
Như vậy ma quỷ nó đi với những tay sai của nó.
And when it came to John Austin's house,
nhưng mà nó đi đến nhà của ông John Austin á,
the devil said to all the demons,
người mắc thằng ông quỷ đó với mấy người phụ mình á.
And all the demons said,
you
send me there, I want to go there.
Cho con đi với tên ông đó đi.
The devil said,
nhưng mà ma quỷ nói
rằng, I myself went to this house.
Là chính ta đã đến cái nhà này đó.
They beat the daylight out of me.
Nhưng mà tới đó nó quấn tầm một tầng tay tôi.
I tell you, they are so much in unity. Even if we all go there, I tell you, they're going to beat all of us up.
Nếu mà cả chúng ta đến bao vây mà nào nào sợ chúng ta chạy tới á.
Do you understand what I'm saying?
Quý vị hiểu cái điều tôi nói không?
See, that's what. See, devil is looking, but the Bible says he is like a roaring lion seeking whom he may devour.
Kim Thánh nói rằng sư tử, máu của những sư tử đi rình những kẻ nào nó có thể nuốt trọng luôn.
He wants to devour your marriage.
Nó muốn nuốt trọng hôn nhân của quý vị.
Because marriage is of God.
Bởi vì hôn nhân là đến từ Đức Chúa Trời.
It's not of the devil.
Đâu ma quỷ đâu có thiết lập được hôn nhân.
Marriage is holy.
Hôn nhân là một sự cái gì thánh thiện.
The more and more the time, the way we are going, there won't be even have any marriage.
Cái đà của mình nó ít bữa rồi chẳng còn cái gì là hôn nhân nữa.
I mean, it's just okay. You live together, have more babies, and if you don't like, just go on and live with someone else.
Cứ sống chung với nhau đi, có để sinh con để cái, nếu mà không mưa nhau thì bỏ nhau đi chỗ khác tìm người khác.
I mean, there's no difference between animals and men.
Như vậy,
human beings.
Loài người, sức vật cái gì cũng được.
But you know what?
Nhưng có biểu gì không?
God wants His people to live according to His principle.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta sống theo những cái mẫu mực của Ngài.
So we need to stay together, never allow any strife or anger to stay longer than that night.
Chúng ta phải cẩn thận và đừng có để cho sự dây gỗ nó ở chúng ta vượt qua đêm.
Even if you are correcting your child,
ngay cả khi mà chúng ta sửa trị con cái của mình.
And you may shout it at your child and punish and grounded that child.
Có thể quý vị mà la nó và cấm nó điều này điều kia.
But before you go to bed, before the child goes to sleep.
Nhưng mà trước khi con em của quý vị đi ngủ.
Go to the bedroom and tell the child that you did not mean for any evil or bad for the child. You meant it for good.
Chúng ta phải đến và khuyên nhủ nhắc nhở nó rằng ba hay là má không có nguyền rủa con, không để cho cái sự đe dọa đến con, mà ba má muốn chỉ sửa trị để con trở thành tốt hơn thôi.
And never use your hand to hit your child.
Nhưng mà đừng có bao giờ dùng cái tay để đánh con mình.
Never.
Đừng.
Because the hands are there to love and hug and hold.
Tại vì cái bàn tay của mình đến để xoa, để vuốt ve, để ôm, để ấp.
You know, you correct. I mean, of course, the grown-up child you cannot hit him, but you can hit your little, you know, when they're still a little child.
Khi mà cái con em của mình thì chúng ta cũng đánh đòn cho nó.
Spank them on the back with a stick.
Đánh nó thì dùng cái cây hay là cái đũa gì đó đánh.
Yeah. I mean, you don't use them. Let them show that there's a stick hanging there.
Mà cũng dọa là đủ rồi. Cái cây đó kìa.
You know, when we were little, there's always a bamboo stick was hanging.
Ở nhà của con hồi nhỏ là có cái cây tre treo ngay đó.
You know, and just to look at the stick itself, you correct yourself.
Ngó cây tre đó là tự sửa rồi, tự sửa phải khỏi cần đánh.
Because in my family, in my parents, you know, when we were, you know, my parents, obedience is more important than anything.
Trong nhà của tôi đó, vâng lời là quan trọng hơn bất cứ gì hết.
You know, they did not demand that we need to come with straight A.
Họ không bắt buộc chúng tôi đi học phải giỏi phải có A không.
They did not demand us on to be skilled and talented and know all the things and took us here and took us there.
Không có bắt chúng ta phải có những cái tài năng này nọ gì đặc biệt.
One thing they expected from us, we obey.
Nhưng mà họ muốn hỏi, yêu cầu đòi hỏi là chúng ta phải vâng lời theo.
The parents.
Cha mẹ.
The parents.
Chỉ vâng theo cha mẹ.
Because they say.
Vì họ nói rằng.
If you don't obey the person you see.
Nếu mà chúng ta không có tuân theo cái người mà chúng ta thấy.
You can never obey the person you don't see.
Chúng ta không thể nào tuân theo cái người mà chúng ta không thấy.
See, if you don't obey the person that parents you see, how can you going to obey God who you don't see?
Làm sao chúng ta nếu mà chúng ta không tuân theo cha mẹ mà chúng ta thấy sờ đó, làm sao chúng ta tin tuân theo một đấng Đức Chúa Trời mà chúng ta không thấy được?
And the Bible also teaches that.
Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng,
children obey your parents so that you may live long on the earth, all may go well with you.
Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải tuân theo, phải vâng theo cha mẹ để chúng ta được sống lâu và đời sống chúng ta được thịnh vượng.
See, when you have that, when you build that loving atmosphere by your marriage, husband and wife,
khi mà chúng ta tạo nên một cái bầu trời không khí lành mạnh trong cái hôn nhân của chúng ta đó,
see that that's just that atmosphere of love, unconditional love, alone will cause them to live in this more than death.
Bởi vậy, nếu mà chúng ta có một cái bầu trời không khí để mà con chúng ta thấy cái sự bình an, thỏa mãn đó, thì nó sẽ tìm kiếm đó, chứ nó không cần để ra ngoài để tìm kiếm sự thỏa mãn.
Husband and wife, you are the greatest teacher for your children than any teacher they can sit under.
Quý vị ơi, cha mẹ ơi, quý vị là những người thầy giáo, cô giáo tuyệt vời hơn tất cả những thầy giáo nào có thể có trong cuộc đời được.
It's all on you.
Tất cả đều lệ thuộc trên quý vị.
It's not on the government, it's not on school system.
Nó không có lệ thuộc vào chính quyền hay nó không có lệ thuộc vào cái sở giáo dục.
It's you.
Quý vị đó.
So actually if you read the Bible,
nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh kỹ đó,
God's telling that you need to teach your children.
Kinh Thánh nói là chúng ta phải là người dạy con cái của mình chứ.
He didn't say put your children in good school.
Kinh Thánh không nói là chúng ta phải để con cái của chúng ta vào những cái trường giỏi.
That's a secondary.
Đó là cái sự thứ yếu.
You need to put your children in a good school. I mean, the best place they learn is at home.
Cái chỗ mà cái môi trường mà hay nhất cho chúng nó học hỏi là ngay trong gia đình của mình.
You know, my children go to public school.
Con của chúng tôi đi học trường công.
You know, I'm not for sending my children to private school.
Tôi thì không có thích khuyên là cho con mình đi học trường tư.
Because I pay tax. I mean, I don't know about here, but in Texas, whether your children go to public school or private school, you pay your tax.
Bởi vì tôi không biết ở đây quý vị sao, nhưng mà chúng ta trả tiền thuế phải không? Ở Houston, đi học trường tư, trường công thì chúng ta phải trả tiền thuế hết.
Every year, just the school tax alone, I'm paying about $4,000
to $5,000. Ở Houston chúng tôi đó trả tiền cho sở giáo dục không á, hàng năm cả 4-5 ngàn rồi chứ
đâu phải. Plus this and plus that, you know.
Nó còn cái này và cái nọ thêm bớt.
So first thing, I want my children to go to school.
Con tôi muốn con cái của tôi đi học trường công.
Because it's not that public school is going to influence them; they're going to influence the public school.
Bởi vì tôi nghĩ rằng không phải là trường sẽ ảnh hưởng đến con của tôi, nhưng mà con tôi sẽ ảnh hưởng đến trường của nó.
Because when they are home,
bởi vì khi nó ở nhà,
we're going to influence them. We're going to make a positive influence in their life.
Thì chúng tôi muốn ảnh hưởng cho đời sống của nó một cách tích cực.
You know, my children are straight A students. They're actually distinguished honor students. My bottom my children.
Phải thú thật là con cái tôi học rất là giỏi, chúng ta nó học straight A và nó được nhiều cái sự ban khen lắm.
You know, and my children, they, you know, they're not just trying to be holy or, you know, like stay away from the thing. They're just a normal kids like any other kids. Because we want to give a good environment for them at home so where they can just be.
Nhưng mà bởi vậy chúng ta quyết tâm là phải để cho con cái chúng ta có một cái bầu trời không khí để nó lớn lên và để cho nó tự do.
So that the thing is, it's you, our parents.
Như vậy đó cái trách nhiệm là nằm trên quý vị, nằm trên con cha mẹ.
Do you know why the problem that we have in the United States, in the inner city problem, you know the inner city problem, like Baltimore and Ferguson and different places.
Quý vị biết những cái thành phố lớn của quốc gia chúng ta như là Baltimore hay là Ferguson, những cái thành phố lớn và những cái nan đề của họ là cái gì không?
Okay, anyway, I'm going to start. I started it. I'm going to finish it. You know, the reason is the kids who are like that because they did not, they do not have proper good environment they're growing up.
Bởi vì các con em ở trong những cái thành phố đó nó không có những cái bầu trời không khí lành mạnh ở trong gia đình để nó trưởng thành.
They come from most of them come from a broken family.
Những phần nhiều đó các con em đó ở trong những cái gia đình vỡ tan.
Or even if the both parents are there, they don't really care what's happening at home.
Nhưng mà nếu mà có sống trong một gia đình chưa không có ly dị đi nữa thì cha mẹ không đếm xỉa quan tâm gì trong gia đình hết.
The mother is more concerned about her hair and her nail.
Người mẹ thì lo về tóc và những vấn đề bề ngoài của mình.
Than the children.
Hơn là con cái của mình.
You know, if we are concerned just like we concern about hair and nail for the children, our children will be very successful.
Tôi thiết nghĩ là nếu mà chúng ta quan tâm đến con cái của mình như chúng ta lo về tay, về tóc, về bề ngoài của mình, con cái của mình chắc là cũng nên thành đạt lắm.
No, I'm not talking about you should not have nice hair. Of course, you should have.
Chúng nói là chúng ta phải bỏ bê cái của mình nhưng mà.
But you know what? You should not neglect it.
Nhưng mà chúng ta không có phải không vì đó mà bỏ bê con cái mình.
What is more important?
Cái điều gì quan trọng hơn?
Your marriage is important.
Hôn nhân của quý vị là quan trọng.
And your family is important.
Con cái của quý vị là quan trọng.
So do not neglect.
Đừng có bỏ bê con của mình.
Okay. Do not. What is the thing? Next thing is. And then I already told you the thing that you should always be welcoming, welcome, be open to hear different opinions.
Chúng ta là phải những người cởi mở, chúng ta sẵn sàng nghe những ý khác, những cái ý khác của những người khác.
Because everybody's opinion in the family is important.
Bởi vì tất cả những cái ý kiến của những người trong gia đình chúng ta quan trọng.
And God wants you to, take their opinion and pray, and that way, they are also part of the team of the family.
Chúng ta phải khi chúng ta nghe những cái ý kiến của những người khác thì chúng ta cầu nguyện với những ý kiến đó thì những người mà nói ra cái những đề cao những ý kiến đó họ thấy rằng họ là thành phần của gia đình cái giọng cái của họ tiếng nói của họ trong gia đình cũng quan trọng.
And don't use the word of God as a hammer or as a stick to beat people. I mean your family member.
Quý vị ơi, thận trọng. Đừng dùng lời của Đức Chúa Trời như là những cái búa hay là những cái cây để giọng cái gia đình của mình.
Like husband, some comes to, the word of the Bible says, women have to submit. You better submit to me.
Cái thánh cái đó, đàn bà phải phục sự chồng của mình, cứ nghe phải phục vụ tôi đó nghe.
See, God's word is not to whip. It's not a whip.
Cái lời của Đức Chúa Trời không phải là cái roi.
You know, the whip is different from the rod.
Quý vị ơi, cái roi á nó khác hơn là cái gậy.
You know, the Bible says God's word is like a staff.
Cái lời của Đức Chúa Trời giống như là cây gậy vậy đó quý vị.
Remember, David was writing, "Thy rod and thy staff they comfort me."
Kinh Thánh vua David nói rằng, cây trượng và cây gậy của Chúa an của tôi.
You know, if you see the shepherd, he doesn't have a stick like this where he can hit the sheep or whatever.
Một người chăn chiên không có phải có một cái bà tông cái cây để đánh cái con chiên của mình.
Yes, a long staff and it goes like this.
Nó nhưng mà cái người chăn chiên có một cây gậy dài và nó có một cái móc ở phía này.
You know, I don't know if you see it. You know, sometimes you see it in the bishop's clothes. Bishop's a symbol, you know.
Quý vị thấy những cái tổng giám mục đó trong cái quần áo của họ nó có những cái hình tượng những cây gậy như vậy.
It is when the sheep is going out of the flock, the shepherd stretches his rod and catches the sheep and pulls the sheep back into the fold.
Cái cây gậy của người chăn chiên đó nó cái móc đó đó là thấy khi một con chiên đi lạc thì lấy cây này móc nó lại. Hướng nó lại cho đi cho đúng đường.
And especially in the back end when the Bible time Jesus was talking about the mountains and the hills back there in the Middle East.
Nhất là trong cái thời kỳ mà Chúa Giêsu đề cập đến trong cái thời kỳ trong cái thánh đó, những cái rừng núi của Israel.
And the sheep can climb in the mountain or in the cliff, so the shepherds can reach out to the sheep and bring them back to the fold.
Khi mà con kiến nó leo lên những cái hốc hay là những cái chỗ nào đó thì cái gậy đó là cái cách mà người chăn chiên có thể móc lên và đem cái con chiên về với mình.
You know, God's word is never used for whipping.
Cái lời của Đức Chúa Trời không được dùng để búa người ta.
It is only for comforting.
Để dùng
only to bring us into the right path, into God's path.
Để chúng ta khiến cho đi theo đường lối của Chúa.
You know, so you know, for even if, for example, using this as an example, because I said, woman, you need to submit. You can say it in a very biblical way with love.
Nhưng mà quý vị cũng thể dùng cái câu ý như vậy, nhưng mà một cách theo Kinh Thánh, một trong sự âu yếm yêu thương.
You know what the Word of God says.
Em ơi, cái lời của Đức Chúa Trời nói như vậy.
And I would rather you to just listen to me.
Em lắng nghe lời anh nói.
Because I have experience.
Bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm trong cái
này. I really feel this is what the Lord wants us to do.
Và anh cầu nguyện và thấy rằng đây là cái điều mà Chúa đã hướng dẫn mình nên làm điều này.
I really wish you would pray about it.
Anh ước gì em cầu nguyện để coi thử cái điều này sao.
And let us wait. You pray about it and hear what God is saying about this.
Và em cầu nguyện đi, coi thì Chúa có nhủ em như cái lời mà Chúa nhủ anh không.
And when you approach that way, Holy Spirit is definitely get involved, even if your wife is rebellious or she's trying to do her own way. God will speak to her and turn her heart to the way that you know, it's good for all of you as a family.
Như vậy đó, khi mà chúng ta nói một cách âu yếm, một cách yêu thương như vậy đó, thì Đức Thánh Linh của Ngài sẽ đến can thiệp. Và ngay cả nếu người vợ đi họ ưa ngại hay là muốn làm theo ý mình đó, thì Đức Thánh Linh Ngài sẽ đến để bẻ trở đây để những cái việc mình quyết định đó, là tốt cho gia đình của mình.
Amen. So that's the same way, wife, you don't need to always, man makes all the decision, you are just like a doormat for your husband.
Cũng ngược lại, quý vị, những người phụ nữ cũng phải là, quý vị để những người đàn ông quyết định tất cả, và quý vị là những cái thảm để họ đạp lên vậy đó.
No, you know, because that is, if you allow that,
nhưng mà nếu mà quý vị cho phép điều đó xảy ra như vậy,
you are missing the blessings of God.
Quý vị đã hụt mất cái ơn phước của Đức Chúa Trời rồi.
You know, you need to live your life.
Quý vị cần phải sống cái đời sống của chính mình.
You need to be a wife. You need to be a mother in the family. You know, a wife to your husband.
Quý vị phái nữ phải là những người mẹ trong gia đình, phải là những người vợ của người chồng mình.
You know, this is what I just feel like sharing with you to make your marriage strong and healthy, happy and joyful.
Tôi muốn chia sẻ điều này để những cái gia đình của quý vị là những cái nguồn phước, là những cái nguồn vui mừng và những cái gì là đem thú vị cho quý vị.
And I tell you, you are setting a good example for this next generation.
Quý vị ơi, bổn phận của mình là làm sao để cho làm gương cho cái thế hệ kế theo của mình.
Because today in the church, the Bible, I mean, in another statistic says,
nhưng mà ngày hôm nay cái thống kê cho chúng ta thấy rằng
52% of the marriage end up in divorce in the United States.
52% những cái hôn nhân ở nước Mỹ này tan vỡ.
Church. I'm talking about church going people.
Oh, xin lỗi, cái này tôi nói là phía bên ngoài, mà tôi nói là trong hội thánh của mình đó nghe quý vị.
And now we accepting it as though it's normal.
Mà chúng ta thấy là cái chuyện ly dị là như là cái chuyện bình thường rồi.
You know, it's not normal.
Quý vị ơi, nó không có bình thường gì hết.
The Bible says,
Kinh Thánh nói rằng,
if God put us together,
nếu mà Đức Chúa Trời đã phối ngợi nhập chúng ta,
let no man separate it.
Không có ai có thể phân rẽ được.
No man.
Không ai.
No situation should separate it.
Không có hoàn cảnh nào.
If you have the courage and the boldness, and when you said yes, I do.
Khi mà quý vị có sự can đảm và sự nhất quyết và nói rằng, vâng, tôi lấy người này làm vợ hoặc làm chồng.
You can stay with it until the death do us apart.
Phải đi đến mỗi chỗ mà tới khi sự chết phân rẽ chúng ta.
You know, never looking for opportunity to just exit sign to, you know, get out of your relationship.
Không có được cái tìm một cách nào để có một cái lối thoát ra khỏi cái hôn nhân của mình.
You know, people are today quickly divorced because they found one of their spouses terminally ill.
có nhiều người có khi bây giờ đám cưới với nhau rồi khi mà người phối ngẫu bị nan y thì ly dị cho quách.
And why they do that?
Tại sao họ làm vậy?
They get out of the marriage.
Họ để họ thoát cái hôn nhân.
Because the terminally ill in the United States is going to cost lots of money.
Bởi vì phải nói thật, cái người mà bị nan y á tốn tiền lắm.
And first thing they think,
mà cái điều thứ nhất họ nghĩ đó,
I'm not able to do this. I'm not able to pay for this.
Tôi không trả nổi cái nợ này.
You know, see, that is not the way. When we got married, we are married for good time and bad time.
Khi chúng ta là cưới nhau đó, thì chúng ta cưới trong nghịch cảnh nó hoặc là thuận cảnh.
In health and in sickness.
Trong sự lành mạnh nó, trong sự bệnh tật.
In all the time.
Trong mọi hoàn cảnh.
And you need to know.
Chúng ta phải biết rằng.
When you do your part, God does His part.
Khi mà chúng ta làm phần của chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ làm phần của Ngài.
God always will show up.
Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn hiện diện.
You and your husband,
quý vị và chồng của quý vị,
and God, Jesus, in the middle of your marriage,
và Chúa Giêsu Christ ở giữa hôn nhân của quý vị.
It's like a threefold cord that cannot be broken.
Như là một dây tạo ba sợi không có bao giờ bị đứt được.
Keep always Jesus in the center of your marriage.
Luôn luôn để Đức Chúa Giêsu Christ là trung tâm điểm của hôn nhân của mình.
And He will make your marriage more exciting.
Thì Chúa sẽ cho cái hôn nhân của quý vị thú vị hơn.
Maybe things looks like ran out.
Giống như là cái hôn nhân của mình tới thấy kết cục rồi.
But get Jesus involved.
Nhưng mà quý vị để cho mời Chúa Giêsu can thiệp đến.
That's what happened when Jesus went to the wedding in Cana.
Đó là cái lý do mà khi mà đó là cái chúng ta thấy cái ví dụ rõ ràng khi mà Chúa đi đến đám cưới ở Cana.
And they ran out of wine.
Hết rượu.
I mean, in a Jewish wedding.
Ở trong một cái đám cưới của Do Thái.
Wine is the party.
phải có rượu mới là có tiệc được.
Don't tell me it's a grape juice.
Đừng có nói là không. Không phải là rượu đó là nước nho.
It's not it's a wine. Really
no, wrong. Không. Đây là rượu thi thật đó nha.
Yeah. Because they don't drink grape juice in the wedding.
Tại vì ở nước người Do Thái không uống nước nho trong cái đám cưới đâu.
And they ran out of wine.
Họ hết rượu.
And Jesus was there as a guest.
Jesus đó là một người khách.
He didn't go there to do any miracle, anything, nothing to do. He just went there as a guest.
Chúa đi đấy không phải là để mà làm một cái phép lạ. Họ đi đến để dự tiệc một người khách thôi.
And so when they ran out of wine,
nhưng mà khi mà hết rượu đó,
I mean that means the party is not going to go on.
Có nghĩa là cái tiệc cưới này sắp tàn rồi.
But you know what?
Nhưng mà quý vị biết sao?
Mary, mother of Jesus did.
Mẹ của Đức Chúa Giêsu làm điều này.
She came to Jesus.
Bà đến với Chúa Giêsu.
They ran out of wine.
Hết rượu rồi.
And then, do you know what Jesus said in the Bible?
Quý vị nhớ Chúa Giêsu nói gì không?
What that have to do with me?
Cái chuyện này có đến gì với chúng ta?
I'm not a wine dealer. I'm not selling wine.
Tôi đâu có phải là nhà buôn rượu bán rượu đó.
Why you asking me about or why you trying to get me involved in this?
Mà tại sao bà nói cho tôi can thiệp gì? Tôi ăn hại gì với cái này?
You know. Mary did not argue with Jesus.
Quý vị ơi, bà Mary đâu có cãi vã với Chúa làm
but
gì.
But she knows.
Nhưng mà bà biết rằng
Jesus can do.
Chúa có thể làm được.
What no one can do.
Cái chuyện mà không ai khác làm
and
được.
And she told the servants.
Và bà nói với những người làm việc.
Whatever he says, do it.
Bất cứ điều gì Chúa nói làm đi.
And now.
Bây giờ.
Mary got Jesus involved in that wedding.
Và Chúa kéo bà Mary kéo Chúa vào trong cái hôn nhân này.
By force.
Ép Chúa.
It's like, can I do that for you? Can I do? Okay, you know.
Go ahead.
I know it's not disrespectful, okay? You know, it's more like getting Jesus dragged him inside. You know, Mary dragged Jesus into the situation. See, sometimes you need to do that. You need to drag God into your situation.
Chúng ta phải kéo Chúa vào trong cái vấn đề của mình.
Wrap your fingers in the garment of God and say, God, I need you.
Kéo Chúa trong cái vật áo của Chúa và nêu cho Chúa, Chúa con cần Chúa.
You know, and you know Jesus. You know what he did? He told the servants to fill the jars with water and he turned the water into wine.
Và chúng ta biết cái câu chuyện là Chúa biểu bỏ trong những cái ve đá đó là nước và nó trở thành rượu.
It was the best wine.
Mà cái rượu đó rượu ngon đấy chứ.
When Jesus does something, it's always going to be best.
Ồ, quý vị ơi, khi Chúa làm việc thì Chúa sẽ làm điều tốt nhất.
And your marriage will be the best marriage.
Và cái hôn nhân của vị là hôn nhân tuyệt vời nhất.
And it's not just a honeymoon only for a week after you got married. You're going to live honeymoon every day.
Không phải là một cái tuần trăng mật không, nhưng mà đời đời trăng mật.
You know, me and my wife, we are married now for 24 years.
Và tôi và nhà tôi được cưới nhau được 24 năm rồi.
And we, you know, we are fun.
Chúng tôi rất là thích thú với nhau.
You know, we enjoy.
Chúng tôi rất là lý thú với nhau.
You know, like I said, you know, we were traveling 3 months on the missions, and at the same time, we had a lot of fun.
Chúng tôi đi học việc Chúa trong cái ba tháng một thôi nè. Rất là thích với nhau.
When we were in Vietnam, we had a 1 day break.
Chúng tôi ở Việt Nam thì chúng tôi được nghỉ được một ngày.
And I took my whole family to Ha Long Bay.
Chúng tôi đem gia đình đấy về Ha Long.
And we rented a boat for ourselves.
Chúng tôi thuê một cái chiếc thuyền để đi.
Just only me and my family.
Chứ tôi và nhà tôi và ba đứa con thôi.
And we were sailing, almost 12 hours.
Chúng tôi đi trên
Vịnh
Hạ Long 12 tiếng đồng hồ đi buổi sáng sớm.
And we were buying fish on the way. You know, do you know how that works?
Chúng tôi mua cá, quý vị nằm đi rồi thì biết mua cá.
And we were eating fish and having fun.
Ăn cá vui lắm.
You know, see, any opportunity you have, enjoy.
Quý vị, bất cứ cơ hội nào chúng ta có, hãy thưởng thức và
enjoy nhau đi. You need to have fun together with your wife. Not alone, it's wonderful to have good friends, but you need to have a great time with your spouse.
Lẽ nhiên chúng ta cần có những người bạn, nhưng mà chúng ta phải có những cái giờ lý thú với phối ngẫu của mình.
Amen.
Amen.
There's nothing like spending time. The more you invest with your spouse, the time, the more you're going to get.
Quý vị ơi, không có một sự đầu tư nào tốt bằng chúng ta đầu tư vào phối ngẫu của mình để chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều kết quả tốt.
It is healthy relationship.
Đó là một cái một đời sống lành mạnh.
Also, it's healthy in your into every part of your being, in your physical body.
Và cái điều này làm cho không những lành mạnh cho cái mối liên hệ của mình, nhưng mà mối cho chính mình, những cái tế bào trong cơ thể của mình.
You know, you will, you know, husband and wife will love. I'm not saying, you know, don't take me wrong. But it's very often it's like this. They just stay together. They live long time.
Say again?
Husband and wife, they spend more time together. They live longer.
Khi mà vợ chồng mà có nhiều thời gian thì hình như họ hưởng thọ lâu hơn, dài hơn.
They're healthier.
Họ có vẻ mạnh khỏe hơn.
You know, you just take my word. Go to someone. Two old couple walking together.
Quý vị đi quan sát thì những cái cặp tình già mà đi với nhau á.
Ask them how long you've been married.
Hỏi họ, xin chào quý ông bà, được cưới nhau bao lâu rồi?
They're going to say, oh, we've been married now for 52 years.
Họ có thể nói, oh, tôi đã cưới nhau được 52 năm rồi.
Or so many years.
Nhưng mà những cái năm rất là dài.
And she makes my marriage, she makes our relationship keeping me on fire, whatever.
Bà ta là làm cho đời sống tôi vẫn còn được kích thích.
You know, so that is what the thing is. See, we are don't think God is not for you to have a good marriage life. God is not against that.
Quý vị ơi, đừng nghĩ rằng Chúa không thích cho những đời sống chúng ta hạnh phúc vui mừng với nhau.
And actually, when you come together,
khi mà chúng ta đến với nhau,
it's holy.
Cái điều đó là điều thánh.
It's undefiled.
Cái điều đó là thánh sạch.
Because God ordained it.
Bởi vì Chúa đã thiết lập nó.
So we do that more and more. We set an example. We can break demonic powers that destroy the family in our generation.
Khi mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta phải bẻ phá được những cái âm mưu của ma quỷ làm cho những cái thế hệ của chúng ta bị cầm xét.
Hallelujah.
Hallelujah.
Okay, let's pray.
Xin ra cầu nguyện.
Father, we thank and we praise you.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa
for giving us this wonderful opportunity.
Quý báu này.
That we can come together here.
Để chúng con đến với nhau trong
this workshop.
Này, trong cái thuyết trình này.
Learn a little bit more than what we knew about marriage.
Để chúng con học hỏi mà hơn cái điều mà con biết về
happy, joyful, peaceful, exciting marriage life.
Vui mừng, sung sướng và những cái đời sống thịnh vượng trong
Lord, because marriage is instituted by you.
Bởi vì hôn nhân được thiết lập bởi chính mình Ngài.
It is your way that you have placed in the man, in the heart of man.
Đó là cái điều mà Ngài đặt trong lòng của loài người.
That we walk in love with one another as a husband and wife.
Để chúng con đi với nhau trong tình yêu vợ chồng.
Lord, what we heard from your based on your word.
Những điều mà chúng con nghe căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời.
Lord, we apply that in every day in our marriage.
Chúng con áp dụng điều này trong mỗi ngày trong đời sống của vợ chồng.
We'll set a good example to our children.
Để trở thành những cái gương tốt cho con cái của chúng ta.
And this coming generation.
Trong cái thế hệ sắp tới này.
So they will have a strong married life.
Để cho họ cũng có những cái đời sống hạnh phúc.
Nothing will separate them.
Không có gì phân rẽ họ được.
Nothing will break the marriage.
Không có gì để tan vỡ họ.
Lord, we thank you.
Chúng con cảm tạ Ngài.
Your word is the lamp unto our feet and light unto our path.
Ôi Chúa ơi, lời Ngài là ngọn đèn cho chân của chúng con, là đường lối của chúng con.
We will keep always Jesus in the center of our marriage.
Chúng con sẽ luôn luôn giữ Chúa Jesus Christ là trung tâm điểm của hôn nhân của chúng con.
The threefold cord cannot be easily broken.
Một sợi dây tao ba sợi sẽ không bao giờ.
We thank and we praise you.
Chúng con cảm ơn Ngài.
For bless each and
Ngài.
Blesses all these married couples.
Chúng con xin Ngài ban phước cho tất cả những cuộc hôn nhân.
Bless all this family here.
Xin ban phước cho tất cả những gia đình đây.
Father God, I thank you. They will see a supernatural.
Để họ sẽ thấy được một cái quyền năng siêu nhiên.
Excitement in the marriage.
Trong cái sự
that cannot be bought or being exchanged for anything else.
Mà không có gì khác có thể trao đổi được.
It only comes from you.
Vì vậy đến được chính mình Ngài.
We thank you.
Chúng con cảm tạ Ngài.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Christ.
Everybody said.
Mọi người.
Amen.
Nói,
God bless you.
Cảm
Hallelujah.
Cảm ơn quý vị.
All right. Thank you very much. All right.
Cảm ơn quý con gái. Bây giờ xin mời tất cả những quý mục sư và đại diện, chúng ta còn một công việc nữa là chúng ta đi họp ở Mountain Meadowview, đi họp để cho tuần sau. Còn quý vị khác thì chúng ta nghỉ, chúng ta sẽ ăn trưa ăn tối lúc 5:30. Mountain View là chúng ta đi ra ngoài này, bỏ cái building thứ nhất tới building thứ nhì. Mountain Meadowview.